Udena được Vasuladatta. Phụ Udena còn có một thứ phi khác là Vasuladatta, con gái của vua Kanda Bachota xứ Ueni. Câu chuyện như sau. Một hôm, từ hoa viên trở về, vua Kanda Bachota nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ của mình, rồi hỏi đám cận thần.
Còn có ai đẹp rực rỡ như ta chăng?
Họ đáp.
Vua Udena xứ Kosambi rực rỡ hơn bội phần.
Vậy thì hãy bắt ông ta làm tù binh.
Không có bắt hắn được đâu, tâu bệ hạ.
Sao vậy?
Vì ông ta biết cách dẫn dụ loài voi, có thể đuổi voi đi hay bắt voi lại tùy ý bằng cách đọc chú và chơi đàn nữa. Không ai có nhiều voi cưỡi như Udena đâu.
Vậy là không thể bắt được ông ta sao?
Nếu bệ hạ mà nhất quyết muốn bắt, hãy làm một con voi bằng gỗ đi, đưa đến gần vua Udena. Lại tạo thêm tiếng ngựa hí ha, vua sẽ đi ra xa để xem là voi hay ngựa và sẽ bị bao vây ngay. Lúc đó ngài có thể bắt vua.
Quá là diệu kế.
Rồi vua cho làm một con voi mái bằng gỗ, bọc vải và sơn thật khéo, xong mang đặt trên bờ hồ gần xứ của kẻ thù mình. Trong bụng con voi có 60 người đi tới lui, thỉnh thoảng họ xúc những sẻng phân voi đổ ra ngoài. Một tiều phu trông thấy voi liền tâu lên vua Udena. Vua và đám tùy tùng liền theo tiều phu đi xem voi. Đường đi của họ đều bị gián điệp theo dõi và báo tin cho vua Kanda Bachota, và một toán quân được phái đến sát bên Udena, nhưng không để cho vua biết. Rồi Udena gãy đàn và đọc thần chú thâu phục voi, nhưng không kết quả. Voi được những người núp trong bụng điều khiển, chạy như vũ bão, như không hề nghe bùa phép. Vua thúc ngựa phi nước đại để cố theo kịp voi, nên quân lính bị rớt lại đằng sau xa lắc. Khi chỉ còn một mình, người của Kanda Bachota mai phục sẵn hai bên, ùa ra bắt Udena. Quân lính của Udena thấy vua mình bị sa vào tay kẻ thù, bèn xây một doanh trại ngay bên ngoài xứ Ujjaini và ở lại đó. Kanda Bachota bắt sống và tống giam kẻ thù xong, mở tiệc ăn mừng 3 ngày. Udena nằm trong ngục tối, đến ngày thứ 3 đánh bạo hỏi người gác ngục.
Này anh, vua của anh ở đâu vậy?
Đang chè chén say sưa vì bắt được kẻ thù.
Vua của anh hành động chẳng khác gì đàn bà. Hắn đã bắt được ta, một là tha, hai là giết đi. Lẽ nào đã làm nhục ta mà còn chè chén say sưa nữa?
Gác ngục đi báo, và nhà vua liền đến hỏi Udena.
Có phải mi đã nói như thế, như thế?
Vâng, đại vương.
Tốt lắm, ta sẽ tha cho ngươi nếu như ngươi chịu trao bùa chú cho ta.
Đồng ý, nhưng khi ngài nhận bùa chú, ngài có chịu lễ kính ta không?
Lễ kính ngươi à? Không.
Thế thì ta không trao cho ngài.
Ta sẽ hành hình ngươi.
Ta không sợ, vì ngài chỉ là chủ thân xác ta, chứ không làm chủ tâm hồn ta.
Nghe Udena trả lời bướng bỉnh như thế, nhà vua bối rối, không biết làm sao để đoạt được phù phép. Bỗng vua nghĩ ra một kế, liền bảo.
Ngươi bảo là sẽ tiết lộ bài chú cho người nào lễ kính ngươi phải không?
Vâng, đại vương.
Tốt lắm. Trong nhà ta có một mụ lưng gù, bà ta sẽ ngồi sau bức màn để nghe ngươi dạy thần chú.
Gù hay què gì cũng được, miễn là lễ kính ta thì ta dạy thần chú.
Rồi nhà vua đến gặp công chúa Vasuladatta.
Con cưng, có một người cùi biết được câu thần chú rất linh nghiệm và quý báu. Con hãy ngồi bên trong bức màn để hắn dạy con thần chú. Con nên học với hắn, bởi vì cha không muốn ai khác được biết, rồi cha sẽ học lại với con.
Sở dĩ nhà vua phải bịa ra gù lưng và cùi hủi vì sợ hai người yêu nhau. Một hôm, đến một câu chú sau đó mà Vasuladatta không thể đọc lại cho đúng, dù Udena đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tức quá, Udena la lên.
Đồ gù đần độn, môi dày mò, má chừ bự, mi đang nhận
mấy cái tát.
Vasuladatta cũng giận dữ không kém.
Đồ hủi hung tợn, mi nói gì? Dám gọi ta là đồ gù hả?
Udena ngạc nhiên, vén màn lên và hỏi.
Cô là ai?
Tôi là công chúa Vasuladatta.
Cha cô bảo với tôi, cô là người gù lưng.
Còn ông, vua nói là bị cùi.
Rồi cả hai đồng nói một lượt.
Vua nói thế thì sao chúng ta yêu nhau?
Và quả như thế, tình yêu đến, nên từ đó trở đi, họ hết học, hết dạy. Nhà vua không biết, thỉnh thoảng lại hỏi con gái.
Này con đang học bài hả?
Công chúa tỉnh bơ đáp.
Vâng, thưa cha.
Ngày kia, Udena bảo với người yêu rằng, một người chồng có thể làm được những việc mà cha, mẹ, anh, chị không làm được. Và nếu nàng cứu được Udena thì sẽ được ban 500 người tùy tùng và phong làm hoàng hậu. Công chúa bằng lòng và đến gặp cha, xin mở cửa và một con voi để cưỡi vì cần đi ra ngoài ban đêm. Theo sự chỉ dẫn của các tinh tú, tìm một loài dược thảo dùng trong chú thuật. Vua thuận cho và họ được phép đi lúc nào tùy ý. Lúc bấy giờ, vua có 5 vật chuyên chở. Một con voi cái tên Badavati có thể đi 50 dặm một ngày. Một nô lệ tên Kaka có thể đi 60 dặm một ngày. Hai ngựa cái Selakanthi và Munchakeshi có thể đi 500 dặm một ngày. Và một voi tên Nalagiri có thể đi 120 dặm một ngày. Chuyện quá khứ, Kanda Bajota được 5 vật chuyên chở. Hình như trước khi Phật hiện tại ra đời, thì nhà vua đã là nô lệ cho một trưởng giả. Có lần trưởng giả đi ra ngoài thành tắm, trở về gặp một vị Phật độc giác khất thực trong thành trở ra, với bình bát sạch như lao, bèn hỏi.
Bạch tôn giả, ngài có nhận được gì không?
Tôi đã đi một vòng, và giờ ra khỏi thành đạo hữu à.
Ngài không trả lời ngay câu hỏi, mà nói ra điều không hỏi. Nhưng vẫn có nghĩa là không nhận được thức ăn. Nhìn vào bình bát, thấy trống không. Trưởng giả thỉnh ngài đợi một lát rồi vội vã về nhà. Lúc bấy giờ, áp lực xấu ác của Mara trùm khắp thành. Nó còn giả dạng đến hỏi ngài sao không nhận được thức ăn và khuyên ngài trở lui. Nhưng ngài quyết chí không trở lui, vì biết rằng một lần nữa Mara sẽ dùng quyền lực sai khiến dân cư reo hò và chọc phá ngài. Thấy nhà có thức ăn sẵn, trưởng giả vội bảo tên hầu chạy hết sức đến gặp Phật và lấy bình bát mang về gấp. Trưởng giả để thực phẩm đầy bát xong, lại bảo tên hầu tức tốc mang bát giao lại cho Phật, với lời hứa rằng sẽ nhường cho anh ta công đức này. Tên hầu đi và mau như tên bắn, và khi đưa bát cho Phật đã bạch rằng:
Bạch Thế Tôn,
con đã đi và về nhanh hết sức của mình. Do phước báo của sự nhanh nhẹn này, con mong rằng sẽ được 5 vật chuyên chở có thể đi 50, 60, 100 và 120 dặm một ngày. Thời gian đi và về đó, thân con hung nóng với tia nắng mặt trời. Do phước báo việc làm này, con mong rằng dù tái sanh ở nơi nào, con cũng sẽ được quyền lực bằng sức mạnh những tia nắng mặt trời. Chủ con đã nhường công đức của sự cúng dường này. Do phước báo đó, con mong được giữ phần vào giáo pháp ngài đã ngộ.
Phật hứa khả:
Sẽ được vậy.
Và ngài nói kệ:
Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như trăng rằm. Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như ngọc lộ quang.
Đó là việc làm của vua Kanda Bajota trong kiếp trước. Và do phước báo này, vua có 5 vật chuyên chở. Một hôm, nhân lúc vua Kanda Bajota dạo chơi vườn thượng uyển, Udena bỏ trốn. Ông nhét đầy tiền vàng và bạc vào nhiều túi da lớn, xong đặt lên lưng voi cái, rồi đỡ Vasuladatta lên yên và họ ra đi. Quân thị vệ trông thấy liền phi báo cho vua. Vua sai lính tức tốc đuổi theo. Udena bèn mở túi vàng rải tiền vàng xuống đường. Quân truy nã dừng lại nhặt vàng rồi mới đuổi tiếp. Ông lại mở túi bạc rải dưới đất. Quân truy nã cứ mãi ngừng lại để nhặt bạc nên chậm trễ. Để Udena chạy thoát về danh trại dựng ngoài thành. Quân lính của Udena trông thấy ông nhiệt liệt đón mừng và hộ tống ông về Kosambi. Sau đó, ông tổ chức lễ cưới và tấn phong Vasuladatta lên ngôi thứ phi. Đức Phật từ chối Magandhya. Một thứ phi khác của vua Udena là Magandhya, nguyên là con gái của một bà la môn tên là Magandhya, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Magandhya. Cô ta đẹp như thiên nữ, nên ông bà la môn khó tính không thấy ai. Kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trong xứ đã đến cầu hôn, xứng đáng để làm rễ đông sàng. Ngày kia, sáng sớm Đức Đạo Sư quan sát thế gian, nhận thấy bà la môn Magandhya và vợ ông có đủ duyên lành chứng quả Anaham. Ngài đắp y, ôm bát đến vùng ven phố thị, nơi bà la môn đang tế thần lửa. Ông ta ngắm nhìn thân Như Lai thấy toàn hảo, thầm nghĩ không ai trên thế gian có thể so bì với người này. Ta sẽ gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Ông ta nói với Đức Đạo Sư:
Này tỳ kheo, tôi có cô con gái độc nhất và chưa thấy ai xứng đáng với nó trừ ông. Ông phải có một người vợ và nó phải có một tấm chồng. Tôi sẽ gả nó cho ông. Hãy đứng đợi tại đây cho đến khi tôi trở lại nha.
Đức Đạo Sư đứng yên không nói một lời. Người bà la môn vội vã về nhà, hớn hở bảo với bà vợ:
Bà ơi, tôi đã gặp một người xứng với con gái ta rồi. Mau lên, mặc cho nó bộ đồ đẹp đẽ vào.
Rồi ông dẫn vợ con đến gặp Đức Đạo Sư. Cả thành xôn xao:
Mọi khi lão này chê bai đủ kiểu, khi người nào đến cầu hôn cho con gái lão á, nhưng nghe đồn rằng hôm nay lão ta đã gặp một người môn đăng hộ đối rồi.
Không biết mặt mũi anh chàng này ra sao mà lão chấm đầu vậy đó.
Rồi họ theo ông đi xem anh chàng tốt số. Trong thời gian đó, Đức Đạo Sư thay vì đứng yên chờ đợi, Ngài bỏ đi, để lại một dấu chân. Dấu chân Phật chỉ xuất hiện trên chỗ đã bước, không có ở chỗ khác, và chỉ người nào đủ phước duyên mới thấy được. Dù voi rừng hay thú hoang có dẫm lên hay mưa bão dữ dội, gió giông gào thét thổi đến, cũng không xóa được dấu chân của Phật. Đến nơi cũ, người Bà La Môn ngạc nhiên không thấy Phật. Nhìn quanh quất một hồi, ông phát hiện dấu chân. Vợ người Bà La Môn thuộc lòng ba bộ Vệ Đà, luôn cả những bài thơ liên quan đến tướng số. Bà lẩm bẩm đọc lại và xem xét tỉ mỉ hình nét dấu chân trước mặt. Cuối cùng bà kết luận:
Ông ơi, đây không phải là dấu chân của người chạy theo ngũ dục.
Rồi bà đọc kệ:
Dấu chân người tham dục cạn cợt, của ác nhân lúng mạnh xuống đường. Người ngu si dấu thường lết bết, đây dấu chân người hết dục tham.
Người Bà La Môn không tin lời vợ nên nạt đùa:
Bà khéo tưởng tượng, bà lúc nào cũng thấy cá sấu ở trong chậu nước, ăn trộm mới núp trong nhà. Thôi im đi.
Bà vợ vẫn một mực đoan chắc:
Ông ưa nói gì thì nói, nhưng đây không phải là dấu chân người chạy theo ngũ dục.
Người Bà La Môn vẫn đi lòng vòng tìm kiếm, chợt thấy Đức Đạo Sư liền mừng rỡ reo lên:
À, thấy chưa, ông ta đây rồi.
Và ông thưa với Phật:
Này tỳ kheo, tôi gả con gái tôi cho ông để nâng khăn sửa túi đó.
Đức Đạo Sư thay vì trả lời ưng thuận hay không, lại bảo:
Bà La Môn, ta có vài việc để nói với ông.
Và ông ta lắng nghe Đức Đạo Sư kể chuyện Ma Vương đã theo đuổi ngài như thế nào, từ lúc xuất gia đến khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Cuối cùng chính Ma Vương ngồi dưới cây Bồ Đề, thiểu não buồn rầu vì thấy quyền lực của mình không làm gì Phật được. Con gái Ma Vương bèn đến an ủi cha, rồi biến thành thiếu nữ trẻ và đàn bà đứng tuổi để cố quyến rũ Phật. Đức Đạo Sư lúc đó nói rằng:
đã thấy rõ khác ái, sầu buồn, dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu. Tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến.
Ngay khi Phật kết thúc bài kệ, người Bà La Môn và vợ chứng A-na-hàm. Còn Magandhiya tự nhủ:
nếu ông này không cần ta, kể cũng đúng, nhưng nói người ta chứa đầy phẫn tiểu thì thật quá lắm. Được rồi, với dòng dõi, địa vị xã hội, tài sản và sức quyến rũ của tuổi thanh xuân sẵn có, ta sẽ được một tấm chồng xứng đáng, và rồi ta sẽ biết phải làm gì đối với Sa Môn Cồ Đàm.
Từ đó, cô nuôi lòng căm ghét Đức Phật. Đức Phật biết cô căm ghét ngài, nhưng ngài vẫn đọc kệ vì lợi ích cho hai người kia, để họ chứng thánh quả, chứ không quan tâm đến lòng thù hận trực tiếp chống lại mình. Cha mẹ cô gửi cô cho chú Kula Magandhiya từ bỏ thế gian. Sau đó chứng quả A-la-hán, chú Magandhiya biết cháu mình chỉ xứng đáng làm vợ vua, nên trang điểm cho nàng đủ món trang sức, rồi đưa đến Kosambi dâng lên cho vua Udena. Vua hài lòng, làm lễ đăng quang cho nàng lên ngôi thứ phi với 500 thị nữ. Vậy là vua Udena có 3 bà vợ với 1.500 thị nữ. Cái chết của Samavati và Magandhiya, các vị trưởng khóa, các tỳ kheo và vị thần cây. Có 3 vị trưởng khố cùng ở Kosambi là Gosaka, Kukuta và Pavariya. Mùa mưa gần đến, hàng trăm ẩn sĩ từ Hy Mã Lạp Sơn về thành khất thực. Cả 3 vị trưởng khố hoan hỷ cung cấp tọa cụ và cúng dường thức ăn, và còn dâng cúng phòng ốc trong nhà mình suốt 4 tháng mưa khi các vị ẩn sĩ chịu ở lại. Từ đó, thường thường sau 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn, các ẩn sĩ về ngủ 4 tháng mưa nơi 3 trưởng khố. Một lần từ Hy Mã Lạp Sơn trở về thành, các vị ẩn sĩ ngồi nghỉ dưới gốc một cây đa to trong rừng vắng. Vị già nhất vừa nghĩ đến xin nước uống nơi vị thần cây, chắc là một vị đại lực thần vương, thì lập tức họ được nước uống. Nghĩ đến thức ăn thì cũng được thức ăn, rồi nhìn thấy thần cây cũng được nhìn thấy. Thần cây tách khỏi thân cây chui ra. Các vị ẩn sĩ đến gần ông và hỏi: làm thế nào ông được đại thần lực như vậy? Vị thần khiêm tốn, thấy công đức mình nhỏ nhoi, không muốn nói, nhưng vì bị nài nỉ mãi, đành phải kể lại chuyện quá khứ. Việc làm trước đây của thần cây. Thần cây xưa là một người nghèo, sinh sống nhờ tìm được việc làm với ông cấp cô độc. Vào ngày bác quan trai từ tinh xá trở về nhà, cấp cô độc hỏi gia nhân có cho người làm này biết hôm nay là ngày trai giới không. Họ chưa cho biết. Ông liền bảo nấu cho anh ta phần cơm tối. Nhưng khi dọn cơm lên, anh ta đã từ chối không ăn, dù đã làm việc cực nhọc suốt ngày trong rừng. Sở dĩ ông ta nhịn ăn vì được biết hôm nay là ngày trai giới. Chiều nay thật là im lìm, khác với mọi chiều, tiếng ồn vang dội. Nào là cho tôi cơm, cho tôi nước súp, cà ri, vân vân. Mọi người đều giữ giới không ăn chiều, ngay cả đứa bé còn ấm ngửa. Sau khi súc miệng, họ chỉ ngậm 4 viên kẹo. Một đèn dầu thơm thắp sáng cả phòng, và già trẻ đều đọc lên 32 yếu tố của thân. Riêng anh, vì hay tinh trễ, mới bắt đầu ngày trai chiều nay, nên được hưởng nửa công đức. Đến tối, anh bắt đầu thấy khó chịu vì quá đói. Anh nịch một sợi dây quanh mình và nắm đuôi dây nịch trong tay anh cứ siết thêm mãi. Trưởng giả hay được, cầm đuốc đến chỗ anh và lấy 4 viên kẹo cho anh, nhưng anh vẫn không ăn. Vì không muốn mất luôn nửa công đức của ngài trai, anh kiên trì giữ giới như thế cho đến khi mặt trời mọc thì lìa đời như một vòng hoa héo và tái sanh vào cây đa này. Phần kết. Chuyện trưởng khố tỳ kheo và thần cây. Rồi thần cây kết luận:
trưởng giả đã cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, và nhờ ông ta tôi hưởng được phước báo nửa ngày trai giới nên mới có đại thần lực này.
500 ẩn sĩ nghe đến danh hiệu Phật liền chổi dậy, giang tay ra trong thái độ tôn kính và khẩn cầu vị thần cây hãy nói Phật Đà. Họ yêu cầu thần cây nói lên niềm tin của mình bằng cách lặp lại 3 lần Phật Đà, Phật Đà, Phật Đà. Rồi họ trịnh trọng tuyên bố:
rất khó mà nghe được danh hiệu này trên thế gian.
Và kết luận:
thần nhân, ông đã cho chúng tôi nghe được một âm thanh mà biết bao trăm ngàn kiếp chúng tôi không hề nghe.
Rồi các môn đệ ngỏ ý với thầy, họ muốn đi đến Đức Đạo Sư. Và tất cả đều đồng ý là ngày mai, sau khi nhận thức ăn nơi 3 vị trưởng khố, nói cho 3 vị ấy biết ý định rồi sẽ lên đường. Cả 3, sau khi dâng tọa cụ và cúng dường cháo đặc tại nhà mình, được biết đoàn ẩn sĩ sẽ đi ngay, thì không tránh khỏi ngạc nhiên, nên hỏi:
chư tôn giả, không phải các ngài đã hứa ở lại với chúng tôi 4 tháng mưa sao? Bây giờ các ngài đi đâu?
Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời, do đó chúng tôi đi gặp Đạo Sư.
Nhưng chỉ có các ngài mới xứng đáng đi đến Đức Đạo Sư sao?
Không ngăn cấm ai hết, đạo hữu à.
Vậy chúng tôi cũng đi.
Vì còn phải chuẩn bị nên 3 vị trưởng khố để đoàn ẩn sĩ đi trước. Họ đến Thế Tôn, xưng tán, đảnh lễ ngài và cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ, và ngay khi kết thúc bài pháp, tất cả đều chứng A-la-hán cùng các thứ thần thông. Rồi họ xin gia nhập tăng đoàn. Phật bảo:
hãy đến các tỳ kheo.
Họ liền trở thành tỳ kheo, có đầy đủ y bát do thần lực tạo ra. Về phần 3 trưởng khố thì sắm những thứ cúng dường cần thiết như y phục, ngọa cụ, bơ, mật, mật mía, vân vân. Chở mỗi thứ 500 xe đến xá vệ. Gặp Phật, họ đảnh lễ, nghe pháp và cuối bài pháp chứng quả dự lưu. Họ ở lại với Thế Tôn 2 tuần, cúng dường và thỉnh Phật đến Kosambi. Trở về xứ, trưởng khố Gosaka xây tinh xá Gosita, Kukuta xây tinh xá Kukuta, Pavariya cất tinh xá Pavariya. Xong họ thỉnh Phật đến và lần lượt hầu hạ Đức Phật ở mỗi tinh xá một ngày và thọ thực tại đó. Cả 3 trưởng khố có người hầu là Sumana làm vườn, phục vụ họ đã lâu. Anh ta xin cúng dường Phật và được dành cho ngày mai. Khujutara chuyển hóa thành Samavati. Anh làm vườn Sumana vẫn thường bán hoa cho Khujutara, nữ tỳ của hoàng hậu Samavati. Nhưng hôm đó, anh không cắt hoa giao cho hoàng cung mà dành để dâng Phật, vì anh đã thỉnh Phật về nhà cúng dường. Ngoài những lời xin lỗi Khujutara, anh còn mời nàng ở lại.
Xin cô đợi tôi hầu Phật và nghe pháp, sau đó cô có thể lấy hết số hoa còn lại.
Cô đồng ý. Khi Phật dẫn đầu tăng đoàn đến nhà, Sumana đỡ lấy bình bát và được Phật hồi hướng công đức. Những lời này khiến Khujutara chứng quả dự lưu. Từ trước đến giờ, trong số tiền 8 đồng của vua Udena dành cho hoàng hậu Samavati mua hoa, cô thường cất riêng 4 đồng cho mình và chỉ mua 4 đồng hoa. Nhưng ngày hôm nay cô mua cả 8 đồng mang về. Hoàng hậu ngạc nhiên thấy số hoa gấp đôi mỗi ngày, hỏi ra mới biết tự sự, và lý do nhờ nghe bài thuyết pháp của đấng giác ngộ tối thượng. Thay vì nổi giận mắng nhiếc cô tỳ nữ và đòi lại số tiền cô đã bớt xén, bà lại sanh tâm hoan hỷ, muốn được uống dòng pháp bất tử đó. Và trước khi trùng tuyên bài pháp của Như Lai, Khu Jutara được hoàng hậu tắm cho với 16 bát nước thơm, được mặc vào y phục đẹp bằng vải mịn, từ đồ lót đến áo khoác vai, và cũng được dọn sẵn một chỗ ngồi. Cô đã thuyết pháp cho 500 cung nữ nghe y như Thế Tôn đã thuyết. Ngồi pháp tòa, tay cầm chiếc quạt có hình vẽ, mọi người nghe xong đều vui mừng bảo cô:
"Này bạn, từ nay trở đi đừng làm việc tội lỗi.
Hãy là một bà mẹ và một đạo sư của chúng tôi nha.
Hãy đến Thế Tôn nghe đủ hết pháp đã giảng,
và về đây trùng tuyên lại cho chúng tôi."
"Phải đó."
Cô đã thi hành thật trung thực lời dặn dò, đến nỗi sau đó cô thuộc lòng hết tam tạng, và Đức Phật cũng đã xác nhận là trong hàng cư sĩ nữ, người đã học thuộc thánh điển và có thể giảng giải pháp đệ nhất là Khujutara. 500 cung nữ sau những lời pháp của Khujutara đều phấn khởi và mong muốn gặp Thế Tôn. Nhưng với luật lệ cung cấm, cung nữ không thể tự do đi ra ngoài. Vì vậy, Khujutara bảo họ hãy đục lỗ trên tường, mang sẵn hương hoa để đó. Khi Thế Tôn đến cửa nhà ba chưởng khố, từ trong phòng mỗi người nhìn qua lỗ tường sẽ thấy được Ngài để đảnh lễ và xưng tán.